Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, my colleague.
Thưa kính chào các quý vị. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cho ông Cole Durham và những người của trường đại học BYU này đã tổ chức buổi đại hội này và cho tôi có hỏi để diễn thuyết cùng quý vị. Hôm nay tôi sẽ trình bày một bài mang tựa đề Đạo hồi và quyền tự do tôn giáo và vai trò của sự bàn thảo để đem đến hòa bình quốc tế. Và bóng khía cạnh thứ nhất là quá trình của vấn đề này. Thứ hai là đạo hội nghĩ sao về vấn đề này. Thứ ba là làm sao những sự bàn thảo giữa quốc tế và dòng của thế gian có thể đương đầu với những vấn đề này. Và thứ tư là làm sao mà nước Ai Cập có thể làm thêm bàn thảo vào mức độ các quốc gia thế gian này. Để tôi nói trước tiên, tôi muốn nói đến ông chủ tịch của Mỹ Obama khi nói ở tại Cairo, Ai Cập. Ông nói là Hoa Kỳ đang mở đầu một giai đoạn mới với thế giới đạo hồi. Và nói tiếp là tôi rất tin tưởng rằng chúng tôi chia sẻ tức là con người mình dù ở đâu đều chia sẻ nhiều ý kiến giống nhau hoặc là cùng một tín ngưỡng giống nhau, dù là ở bên Mỹ hoặc là ở bên Ai Cập. Theo đạo hồi, cái này cũng đúng. Sách kính là Koran của đạo hồi, nó là thượng đế đã tạo ra con người. Và theo đúng đạo hỏi là chúng ta muốn hòa bình và muốn giang hóa. Chính sứ điệp này là chúng ta nên cố gắng để được hòa bình, hòa thuận với nhau. Tôi muốn nói đến lịch sử của vấn đề này. Sau khi ngày 11 tháng 9 có nhiều điều đã đi khắp thế gian. Và từ đó tới giờ là đã có nhiều người muốn thảo luận về sự kết hợp, sự hợp tác giữa những nhà nước và những tôn giáo. Và theo globalization, tức là những cách thức mà những văn hóa khác nhau ảnh hưởng đến nhau, là cái này đã ảnh hưởng đến tất cả các nước khắp thế giới. Bây giờ tôi nghĩ là những tín hữu của các tôn giáo khác nhau cần phải cùng nhau theo dõi sự bình an và sự công bằng để tránh khỏi những lúc chiến tranh, những lúc tranh đấu với nhau. Nhưng mà để đạt được mục tiêu này là phải từ từ, phải càng ngày hợp tác thêm với những người mà thuộc vào một văn hóa khác nhau. Chúng ta cần phải kính trọng nhau và và cho mỗi người một sự tự do riêng của mình. Để đạt mục tiêu này, chúng ta không thể chỉ nhờ vào những lời tuyên bố hoặc là những lời khuyến khích của những thẩm quyền của các chính phủ. Nhưng tôi nghĩ là để đạt được mục tiêu này là sẽ được đạt vào chính những công việc của các hiệp hội, các cơ quan riêng và những người thẩm quyền vào địa phương, và đặc biệt những người như chúng ta. Tại tất cả những cách giải đáp đều đến từ những chỗ từ dưới lên, chứ không phải là từ lên xuống dưới, nhưng mà những cách để giải đáp những vấn đề của thế giới sẽ đến từ người bình thường rồi mới đến những người thẩm quyền. Vấn đề thứ hai là đạo hội nghĩ thế nào về chuyện tự do tôn giáo. Có phải là đạo hội tranh đấu với sự tự do của tôn giáo? Tôi nói rõ ràng là không. Đạo hội không phải là từ chối tự do tôn giáo. Nhưng đạo hội công nhận là mỗi người phải có được một sự tự do tôn giáo. Không ai bị ép buộc là phải từ bỏ đạo của mình. Tôi không thích xem vào quá khứ. Tôi muốn nói đến hiện tại bây giờ. Nhưng để có được một tương lai tốt hơn là chúng ta phải biết đến quá khứ. Như vậy là chúng ta phải khuyến khích những người mà có đạo phải biết rõ ràng về đạo của mình. Xong, cũng phải biết về đạo của người khác và tìm hiểu sâu sát để biết những sự kiện. Tại đa số những tranh chấp đến từ sự giáp của con người, tức là những người mà hiểu lầm hoặc là nghe một tin tức vào một tôn giáo khác xong làm như là không hiểu rõ và họ tin những điều làm. Đạo hồi bảo đảm tự do của tôn giáo là trong kính Koran nói là đừng đẩy tôn giáo ép buộc con người. Nếu mà coi trong các tài liệu là có cả câu và trang của kính Koran mà nói đến điều này. Rồi cái quyền của mình đẩy chọn ra một tôn giáo để theo là cũng có ghi trong kính Koran. Đẩy ai tin và những ai mà từ chối thì đẩy người đó từ chối. Một chứng minh khác là đạo hồi phải chấp nhận phải có hơn một tôn giáo. Tức là nếu mình tuyên bố là có tự do tôn giáo là phải có hơn một tôn giáo, thì như vậy là khi mà kính Koran này đã được ghi chép đó, đã được ghi là ông Prophet Muhammad đó phải công nhận là có hơn một tôn giáo. Cái này có thể cũng được xem khi mà ông Muhammad đã nhập cư vào ông Medina, và lúc đó ông đã công nhận là có đạo Do Thái và cả đạo Hồi và muốn cả hai bên đều là một nước. Một thêm thứ dữ về làm sao đạo hội cho quyền tự do tôn giáo là thuộc vào ông Ibn al-Khalib. Khi mà đối phó với những người tin Chúa tại Jerusalem, ông đã bảo vệ an toàn của mấy người Kitô hữu. cho họ đã được thờ phượng ở tại các nhà thờ. Có thể mang thập tự giá, đeo thập tự giá và không bị không bị hại tại tôn giáo của họ. Đạo hội cũng cho mình có thể có ý kiến mà không nên bị chai, không bị chọc ghẹo bởi những tín ngưỡng của mình. Trong kính Koran có nói là xin mời tất cả những người đến cùng đấng sáng tạo với những lời tóc đẹp và cài lỏng với họ trong những cách thức tóc và có hiền nhất. Thay vì sự cho phép này, chúng ta có thể coi những mối quan hệ giữa những người đạo hồi và người không thuộc vào đạo hồi. Kính Koran cũng có nói, ôi những người tin Kinh Thánh đánh cùng nhau cùng tôi và bạn để thờ phượng không ai ngoài thần đế, để không có hợp tác với người khác, để không từ nhau lấy thêm một đấng này hoặc khác. Rồi họ trả lời làm chứng rằng những người đạo hồi theo ý thánh ý của thần đế. Cái câu đó trong kính Koran nói cụ thể rằng hai bên, khi mà hai bên không hợp tác với nhau, không phải, khi hai bên có một tín ngưỡng khác, là mỗi người đều có quyền để theo tín ngưỡng của mình. Rồi vấn đề thứ ba mà tôi muốn nói đến trong sự trình bày này của tôi là mình phải bàn thảo thêm trong bình an để đồng thời tồn tại với nhau. Chúng ta cần phải hỏi hai câu hỏi rất là quan trọng. Thứ nhất là làm sao phía Tây với lại thế giới đạo hồi có thể tin tưởng nói nhau, là tại sự tin tưởng giữa hai bên đã bị rung đi từ mấy năm nay. Rồi câu hỏi thứ hai, làm sao sự bàn thảo về tôn giáo có thể kết hợp những cộng đồng bàn thảo này. Nếu mà làm được như vậy là phải có năm điều trước á. Năm điều này là phải công nhận nhau, là phải cùng nhau kính trọng lẫn nhau. Thứ ba là phải bàn thảo giữa hai bên. Thứ tư là chấp nhận cùng nhau, và thứ năm là hợp tác. Tôi nghĩ là năm điều này quan trọng. Đã nói là tôi sẽ nói đến những điều này rất là chi tiết. Nói vậy, sự chấp nhận lẫn nhau là phải, nếu mà chấp nhận nhau là phải hai bên là phải công bằng, là phải đều. Không phải là một bên có thể là có thể tự xưng là giỏi hơn bên kia. Nếu mà như vậy, nếu mà hai bên không cho sự công bằng thì chỉ có một bên thôi. Nếu mà không cho là sẽ có công bằng giữa hai bên, tức là sẽ chỉ có một bên, và bên đó có thể ép buộc bên kia làm theo ý muốn của mình. Và nếu mà như vậy đó là không thể nào có tin tưởng với nhau, và sự bàn thảo này sẽ thất bại. Thứ hai là kính trọng lẫn nhau. Nếu mà chúng ta chỉ công nhận là có điều khác là không đủ. Nếu mà coi thượng họ tại họ khác là không đủ. Tức là mình phải kính trọng cả tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa và truyền thống của những bên khác, những người mà tin khác mình. Cái này là một trong những căn bản của quyền tự do con người. Sự kính trọng lẫn nhau không những là mình sự kính trọng lẫn nhau không có nghĩa là mình phải tin họ nghĩ sao, tức là mình không cần theo những tín ngưỡng của họ, nhưng mình phải công nhận là họ tin được như vậy và phải công nhận là có cách để đương đạo với nhau tốt và không nên đương đạo với nhau một cách xấu. Cái điều thứ ba là đàm phán với hai bên, là mình phải cố gắng để hiểu bên khác, phải hiểu nhau, là phải hiểu ý kiến, tăng cáp, tín ngưỡng và văn minh của những tín ngưỡng khác mình. Mình cũng phải phải tránh khỏi những ý kiến trước mà không phải, hoặc là những sự hiểu lầm. Sự đàm phán cho hai bên có thể kiếm ra những điều mà họ chia sẻ, những điều chung, những điều mà họ có thể làm để phụ giúp nhau. Cái vấn đề thứ tư là sự chấp nhận lẫn nhau. Sự đàm phán không phải là mục tiêu, không, tức là mình không muốn đàm phán cho bằng được thôi. Nhưng mà cái này phải là đến một chuyện cụ thể, một hành động thực tế. Và điều cuối cùng là sự hợp tác chung với nhau. Có một môi trường từ trước, mà đã nói từ trước, mà lập ra tin tưởng giữa hai bên. Và điều này sẽ lan rộng cái khía cạnh của hai bên. Để hai bên có thể lập ra một nền tảng bình an để thế giới này có thể được hòa bình. Cái vấn đề thứ tư là vai trò của nước Ai Cập trong sự đàm phán này. Tại không có thời gian, tôi sẽ nói trực tiếp về những điều mà Ai Cập đã làm để tăng thêm sự đàm phán thế giới này. Ai Cập có một quan hệ với Thiên Chúa giáo từ 1998, khi mà Al-Azhar đã đánh Vatican. Cái này đã làm từ cái chuyện này đã lập ra một đại học, chính là đại học mà tôi làm y tế. Thì bởi sự đàm phán với Thiên Chúa giáo đã đến một chỗ tốt đẹp và đã lập ra một đại học. Có một từ mà có nghĩa, nếu mà dịch ra, có nghĩa là phải kiểm tra, câu hỏi tốt nhất mà đã được nói đánh bởi những người thẩm quyền trong trong trên trong đảo của mình. Tức là đây là vai trò của cái này, là cái đạo hầu sẽ bàn thảo những người thuộc vào tri thức và thẩm quyền của đạo hầu sẽ bàn thuận với nhau, để bàn thảo với nhau. Rồi, nói tiếp về sự quan hệ giữa đạo Thiên Chúa tại Vatican và đất nước Ai Cập. Ông Đức Giáo Hoàng trong Pasen đã từng đến Đại học Al-Azhar này và còn rất là thái độ tốt đến sau khi ông đã đến Đại học này. Rồi cái hợp tác thứ hai mà Al-Azhar đã làm là giữa nhà thờ, tức là giáo hội của Anh Quốc. Là 1998 đã làm việc với Đạo Thiên Chúa, xong 2001 có người qua bên Anh Quốc để hợp tác với giáo hội Anh Quốc. Mà trong đó, lúc đó, 2001, khi mà qua bên Anh Quốc, chúng ta đã lập quy định là không nói đến những giáo lý. Tại đương nhiên, chúng ta không đồng ý với những giáo lý. Nhưng thì nếu nói về những giáo lý khác nhau thì không nên, kỳ đó đã làm lược là không nói đến những điều đó, nhưng có thể nói đến những đạo đức mà chúng ta chia sẻ tại trong dòng giáo lý của cả giáo hội Anh Quốc với lại đạo hồi, là có nhiều đạo đức mà chúng ta chia sẻ. Đầu thì thái diệu thứ ba là vào năm 2006-2007 là có hai đại hội mà đã được Ai Cập lập ra đó. Thứ nhất là đại hội kinh tế quốc tế, là cái ở trong đó có một buổi học riêng nói về sự đàm phán của giữa các tôn giáo. Rồi chúng ta đã tham gia vào cái đại hội này, đại hội kinh tế quốc gia vào thời điểm vào năm 2003, xong đã chính tổ chức, đã tức là Ai Cập đã tổ chức chính đại hội này hai lần. Lúc đầu mà có đại hội kinh tế này, lúc đầu là chính lúc mà có những nhà trí thức nói đến sự tranh chấp của các văn minh khác nhau. Nhưng sau khi chúng ta đã tham gia vào những chuyện này thì sự khẩn trương của ý kiến là sự tranh chấp giữa các văn minh thì khi đó đã giảm bớt, đã tan đi. Để tôi coi. Cảm ơn anh.
Also actually we have done a very good successful things.
Có nhiều điều tốt mà chúng ta tôi đã làm. Tại chúng tôi tin rằng chúng tôi không nên tiếp tục nói trong những phòng đóng cửa. giữa những người đạo hồi thôi. Nhưng mà phải mở cửa ra để tất cả các tôn giáo đều có thể đến cùng nhau và nói chuyện. Bởi vậy, đó, khi mà có đại hội kinh tế quốc tế, nó cũng phải có một phần mà thuộc vào tôn giáo. Và khi có những nếu mà có, khi mà có thấy văn hội là cũng phải có một buổi học mà nói vào tôn giáo trong vào năm 2004 tại Cardiff là đã từng tổ chức một buổi học như vậy nói về vùng thế giới ở nước Jordan. Có một cơ quan kêu là ý kiến Ả Rập, hội ý kiến Ả Rập mà được hướng dẫn bởi công chúa hoàng tử, cái hoàng tử của Jordan lập ra một cái hội này mà hợp tức với nhiều đại học á. Những đại học ở Ai Cập, ở Jordan và ở Nga đều hợp tác với nhau trong xã hội này và cũng nói đến cái vùng, những mối quan hệ của vùng này. Có một buổi họp Mecca vào năm 2008 gọi lại khi đó là cái buổi họp Mecca này đã tổ chức vào 2008 tại Mecca, xong 2009 là đã qua bên Tây Ban Nha và mỗi năm đã thêm nhiều nước vào. Rồi bây giờ tôi sẽ nói đến những sinh hoạt của Ai Cập vào mức độ quốc gia. Mỗi năm chúng ta có một buổi họp và cái này là tổ chức theo cái cách làm của cả thế giới. Cảm ơn các quý vị đã nghe tôi nói.